Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 12, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp Giáng sinh và phép lành toàn xá Đức Thánh Cha ban cho thành Roma và toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô trưa hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về ngày liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Sau đó chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thánh ca. Và cuối cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Sống mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người. Sau đây, Văn Yên xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa lễ Giáng sinh hôm qua 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đứng hai bên Đức Thánh Cha trên ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô là Đức Hồng y Renato Raffaele Martino, người Ý, nguyên Bộ trưởng Bộ Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia đứng dàn hàng chào danh dự. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa đền thờ, thì ban quân nhạc cử hành quốc thiều Vatican và quốc thiều Italia. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu và chúc mừng Giáng sinh.
Cari fratelli e sorelle, buon Natale.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Tôi lần báo lại tin vui từ Bethlehem với anh chị em tín hữu Roma, anh chị em tín hữu hành hương và tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương. Như các mục tử, những người đầu tiên chạy đến hang đá, chúng ta cũng ngạc nhiên trước dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Trong thinh lặng, chúng ta hãy bái quỳ và thờ lại. Hài nhi được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra cho chúng ta, đã nói gì với chúng ta? Sứ điệp cao cả của Giáng sinh là gì? Đó là Thiên Chúa là người cha tốt lành và tất cả chúng ta là anh em của nhau. Sự thật này là nền tảng của cái nhìn Kitô giáo về con người. Không có tình huynh đệ mà Đức Giêsu đã ban, thì những nỗ lực của chúng ta cố gắng xây dựng một thế giới bình đẳng hơn cũng sẽ chết yểu, và ngay cả những dự án tốt nhất cũng trở nên vô hồn và trống rỗng. Vì thế, lời chúc mừng Giáng sinh của tôi là một lời chúc mừng huynh đệ. Huynh đệ giữa mọi người thuộc mọi dân tộc và văn hóa. Huynh đệ giữa những người thuộc các ý thức hệ khác nhau, nhưng có khả năng tôn trọng nhau và lắng nghe nhau. Huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Đức Giêsu đã đến để mặc khải khuôn mặt của Thiên Chúa cho tất cả những ai tìm kiếm người. Khuôn mặt của Thiên Chúa được biểu lộ nơi khuôn mặt một con người cụ thể. Ngài không tỏ mình ra nơi một thiên thần, nhưng nơi một con người, sinh ra trong không gian và thời gian. Do đó, với sự nhập thể của Ngài, con Thiên Chúa chỉ cho chúng ta rằng, ơn cứu độ đến ngang qua tình yêu, sự đón nhận và tôn trọng bản tính con người nhỏ bé mà chúng ta đang chia sẻ với nhau trong sự khác biệt lớn về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau trong cùng một bản tính. Như thế, sự khác biệt của chúng ta không phải là sự nguy hại hay nguy hiểm, nhưng là sự phong phú. Cũng như đối với nghệ sĩ muốn làm một bức tranh, thì việc có nhiều màu sắc sẽ tốt hơn là chỉ có một vài màu. Kinh nghiệm gia đình cũng dạy cho chúng ta, giữa những anh chị em, chúng ta khác nhau, và cũng không phải bao giờ cũng đồng ý với nhau. Nhưng có một dây liên kết bền vững nối kết chúng ta, và tình yêu của cha mẹ giúp chúng ta yêu thương nhau hơn. Điều đó cũng đúng với gia đình nhân loại, mà ở đây Thiên Chúa là cha mẹ, là nền tảng và là sức mạnh cho tình huynh đệ của chúng ta. Kế đến, Đức Thánh Cha cầu nguyện và cầu chúc cho các dân tộc đang gặp những khó khăn nội bộ hay liên quốc gia. Ngài nói:
Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come esseri umani e legano tutti i popoli.
Ước gì Giáng sinh này giúp chúng ta tái khám phá mối dây huynh đệ liên kết chúng ta, hiệp nhất như những cá nhân và liên kết như những dân tộc. Ước mong biến cố này giúp cho Israel và Palestine nối lại cuộc đối thoại và bắt đầu cuộc hành trình hòa bình. Khép lại xung đột đã trải qua hơn 70 năm tại mảnh đất mà Thiên Chúa đã chọn để tỏ lộ gương mặt yêu thương của Thiên Chúa. Ước gì hài nhi Giê-xu hướng dẫn đất nước Syria yêu quý và đau khổ, tìm được tình huynh đệ sau những năm dài chiến tranh. Ước gì cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ vì một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt những chia cắt và lợi lộc phe phái, để người dân Syria, đặc biệt là tất cả những ai bị ép phải rời khỏi quê hương của họ và tìm nơi khác lánh nạn, có thể trở về sống trong hòa bình trên đất nước của họ. Tôi nghĩ về đất nước Yemen, với hy vọng rằng sự đình chiến nhờ can thiệp của cộng đồng quốc tế có thể cuối cùng đem lại sự an ủi cho nhiều trẻ em và người dân kiệt quệ vì chiến tranh và đói kém. Tôi nghĩ về châu Phi, nơi hàng triệu người phải tị nạn hay di tản và sống nhờ sự cứu trợ nhân đạo và an ninh lương thực. Ước mong hài nhi thánh, vua hòa bình, làm im đi tiếng súng và làm sáng lên hừng đông mới của tình huynh đệ trên cả châu lục. Xin Ngài chúc lành những nỗ lực của tất cả những ai dấn thân cổ võ cho con đường hòa giải ở cấp độ chính trị và xã hội. Ước gì Giáng sinh củng cố mối dây huynh đệ hiệp nhất bán đảo Triều Tiên và giúp tiếp bước con đường tái lập diễn ra gần đây và đạt đến những giải pháp đồng thuận, đảm bảo sự phát triển và thịnh vượng của đôi bên. Ước mong thời gian ân phúc này giúp đất nước Venezuela tìm lại được sự hòa hợp và làm cho tất cả mọi thành phần xã hội làm việc trong tình huynh đệ vì sự phát triển của đất nước và trợ giúp những thành phần yếu thế nhất trong dân. Ước mong Chúa mới sinh mang lại niềm an ủi cho đất nước Ukraine yêu dấu, sớm tìm lại một nền hòa bình lâu dài. Chỉ với hòa bình và sự tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thì đất nước mới có thể khôi phục lại từ những đau khổ đang gánh chịu và lấy lại những điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm cho các công dân của mình. Tôi gần gũi những cộng đoàn Kitô hữu ở các vùng này và cầu nguyện cho họ có thể phát triển tương quan huynh đệ và bạn hữu. Đứng trước hài nhi Giê-xu, những người dân đất nước Nicaragua yêu dấu có thể tìm lại được tình anh em giữa họ, để những chia rẽ và bất đồng không thắng thế, nhưng tất cả ra sức xây dựng sự hòa giải và cùng nhau xây dựng tương lai đất nước. Tôi cũng mong ước nhớ đến tất cả những ai đang chịu những hình thức thực dân ý thức hệ, văn hóa và kinh tế. Họ đang phải chứng kiến tự do và căn tính của họ bị chà đạp, và đang đau khổ vì đói kém và thiếu đi sự chăm sóc giáo dục và y tế. Tôi đặc biệt nhớ đến những anh chị em mừng sinh nhật Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu không nói là bị chống đối, đặc biệt nơi Kitô giáo là thiểu số, thường bị tổn thương và không được mong đợi. Xin Chúa ban cho họ và tất cả những nhóm thiểu số sống trong bình an và các quyền của họ được nhìn nhận, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Xin hài nhi bé nhỏ và gánh chịu giá lạnh mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay nơi máng cỏ, bảo vệ tất cả các trẻ em trên trái đất và tất cả những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương và bị loại trừ. Xin cho tất cả chúng ta đón nhận hòa bình và được an ủi từ cuộc sinh hạ của Đấng cứu thế, và cảm nhận mình được tình yêu thương của Cha trên trời, và được nhìn thấy nhau và sống với nhau như anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi filii tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sau đó, Đức Hồng Y Renato Rafael Le Martino, đảng phó tế, tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, cũng như những anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, của Thánh Gioan Bautista, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân tuốt ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Và tiếp theo là phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị thành tâm lãnh phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha.
Spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et sinalem perseveranciam in bonis operibus tribo ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành toàn xá ban cho thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ Giáng sinh mọi người. Ngài nói, một lần nữa tôi chúc mừng Giáng sinh đến tất cả anh chị em. Chúc mừng Giáng sinh an lành và thánh thiện. Anh chị em đến từ Ý và các nước khác, cũng như tất cả mọi người đang theo dõi phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, quý mến. Tôi cảm ơn anh chị em đã hiện diện hôm nay để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa, tỏ hiện trên thế giới với sự sinh hạ của Đức Giê-xu. Tình yêu này cần tinh thần cộng tác vì lợi ích chung, làm sống lại ước muốn sống liên đới với nhau, cho mọi người niềm hy vọng đến từ Thiên Chúa. Chúc mừng Giáng sinh an lành và thánh thiện.
Buon e Santo Natale.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về ngày liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Quý thính giả thân mến, hôm nay là lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên trong giáo hội. Trong các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa ngày lễ này, Đức Thánh Cha cũng thường nhắc nhở đến và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bắt hại, và nhiều người cũng bị chung số phận như Thánh Stefano. Cũng nhân ngày này, Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Cụ thể là cầu nguyện trong ngày 26 tháng 12 này cho các nạn nhân, các tín hữu Kitô bị kỳ thị, bị gạt ra ngoài lề và bị áp bức, nhiều khi đến độ đổ máu đào. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 12 vừa qua tại thành phố Bern, Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu đặc biệt nhớ đến các tín hữu Kitô tại Cuba và Venezuela, từ lâu bị hạn chế tự do tư tưởng và tôn giáo. Ngày cầu nguyện và liên đới là thành phần của sáng kiến được các giám mục Đức đề ra từ 15 năm nay, nhắm liên đới với các Kitô hữu bị áp bức và bắt hại thời nay. Qua sáng kiến này, các giám mục Đức muốn gia tăng lưu ý trong các cộng đoàn giáo xứ và trong dư luận về sự kỳ thị và sách nhiễu các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định về tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô tại Iraq. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Rafael Luis Sacco, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kandê bên Iraq, đã đến thành phố Torino, Bắc Italia, theo lời mời của Trung tâm Federico Ferrone và Chi hội Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, để trình bày về tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq sau cuộc bắt hại của các nhóm Hồi giáo chính trị cực đoan. Đức Hồng Y nói, mục đích của các nhóm Hồi giáo này là xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo ra khỏi vùng Mesopotamia, cụ thể là tại Iraq. Họ đang thành công xét về trước chế độ hiện nay tại Iraq. Có 1.730.000 tín hữu Kitô sinh sống tại nước này, nhưng nay chỉ còn lại gần 500.000 người, tức là giảm mất quá 2/3. Những vụ tấn công các tín hữu Kitô rất trầm trọng và gây thiệt hại rất lớn. Kết quả 15 năm bạo lực chống Kitô hữu tại Iraq là 61 thánh đường bị dội bom, 1.224 Kitô hữu bị giết, và 23.000 gia cư bị chiếm đoạt. Theo Đức Hồng Y Sacco, hơn bất cứ thời điểm nào khác, cần phải lưu ý dư luận về thảm trạng các tín hữu Kitô, vì ngày nay bảo vệ họ chống lại những lời cáo buộc bất công hoặc cứu họ khỏi cái chết. Đó không phải là điều hợp thời đối với dư luận. Chúng ta đã thấy dư luận không tỏ ra nhạy cảm đối với số phận bi thảm của các tín hữu Kitô ở Trung Đông hoặc ở Pakistan, nơi mà một chiến dịch quốc tế từ nhiều năm qua đã đưa tới sự tha bổng, giải thoát khỏi một vụ cáo buộc vô căn cứ. Nhưng giả sử bà Bibi được giải thoát, thì vẫn còn 400 Kitô hữu khác ở Pakistan đang bị cầm tù vì đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Luật này có quá nhiều kẽ hở nên bị những thành phần Hồi giáo lạm dụng dễ dàng để thanh toán các mối tư thù.
Trong bài nói chuyện ở thành phố Torino, Đức Hồng Y Sacco cũng mạnh mẽ nhận xét rằng xóa bỏ các tín hữu Kitô khỏi Trung Đông cũng giống như cắt bỏ cội rễ của một cây là giáo hội, vì Kitô giáo đã bắt nguồn chính tại miền này và được lan tỏa đầu tiên từ đây. Cộng đồng Kitô tại Iraq gồm có 14 giáo hội chính thức được nhà nước nhìn nhận, trong đó đông đảo nhất là các tín hữu Công giáo Kandê, tiếp đến là các tín hữu Công giáo Syriac, rồi đến chính thống Syriac. Trong khi các nhóm Kitô khác như Assyri, Armeni, Menkite và Tin Lành chỉ có một ít tín hữu. Theo Đức Hồng Y Sacco, có một nguyên nhân trầm trọng đưa đến sự giảm sút số tín hữu Kitô tại Iraq. Trước tiên là sự kiện sau 13 năm cấm vận kinh tế, sau cuộc chiến chống Iraq, ngày nay người ta thấy có sự gia tăng gạt bỏ các thành phần Kitô ra ngoài lề xã hội, kể cả bằng những đạo luật bất công cũng như luật buộc những trẻ vị thành niên phải trở thành người Hồi giáo khi cha hoặc mẹ của em theo Hồi giáo. Ngoài ra, có hoạt động sách nhiễu của hàng chục nhóm dân quân, các nhóm võ trang và các nhóm cực đoan, không kể những nhóm bất lương tổ chức những vụ bắt cóc người, đe dọa, tống tiền, những kẻ chiếm đoạt bất động sản và tài nguyên kinh tế của các tín hữu Kitô. Trong số những vụ khủng bố chống Kitô hữu, Đức Hồng Y Sacco nhắc lại vụ khủng bố tại thủ đô Baghdad chống nhà thờ chính tòa Công giáo Syriac dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 31 tháng 10 năm 2010. Trong lúc các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật thì những kẻ khủng bố đột nhập thánh đường, giết hại hai linh mục trẻ và 58 người khác. Thánh đường này đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh viếng thăm trước khi cử hành thánh lễ với Đức Hồng Y Sacco cho các tín hữu. Cũng trong buổi nói chuyện ở thành Torino hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Sacco nhắc lại rằng một trong những biến cố bi thảm nhất không thể quên được đó là vụ các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm thành phố Mosul ở mạn Bắc Iraq hồi tháng 6 năm 2014 và vùng bình nguyên Ninive gần đó hồi tháng 8 cùng năm 2014 khiến cho 120.000 Kitô hữu phải bỏ gia cư, tài sản, chạy lên vùng Kurdistan lánh nạn. Người nào ở lại và bị nhóm IS bắt giữ thì phải theo Hồi giáo, nếu không sẽ bị án tử hình. Ngày nay, Mosul và vùng bình nguyên Nineveh đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng IS. Khoảng 8.000 gia đình Kitô đã trở lại vùng Nineveh. Đức Hồng Isako nhận xét rằng, tại Trung Đông, các tín hữu Kitô mạnh mẽ và can đảm. Họ đã chịu bách hại ngay từ thời kỳ đầu, nhưng vẫn kiên vững trong sứ mạng loan báo tin mừng cho thế giới. Ngày nay, họ cần được bảo đảm để có thể ở lại quê hương đất nước của họ, để nối tiếp lịch sử ngàn năm của họ, để sống chung với các đồng bào của họ. Tôi mong ước chính quyền Iraq làm cho họ cảm thấy họ là công dân dưới mọi khía cạnh, với những quyền lợi và nghĩa vụ như mọi công dân khác, không bị phân biệt đối xử và kỳ thị. Nhưng cho đến nay, điều này không được thực thi và sự kiện đó mở ngỏ nhiều câu hỏi. Các tín hữu Kitô muốn được tôn trọng vì sự hiện diện của họ, muốn các tài sản được trả lại cho các sở hữu chủ hợp pháp và được có công việc làm ăn. Nhưng trên hết, chính quyền phải chấm dứt sự đầu độc dư luận và nhồi sọ, xúi dục oán thù, và trong các vấn đề này cần cải tổ hệ thống giáo dục và các sách giáo khoa để củng cố sự sống chung hòa bình giữa mọi thành phần xã hội.
Trên đây là những nhận xét của Đức Hồng Y. Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, trong buổi nói chuyện ở thành Torino, Bắc Italia. Như hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y, hôm 20 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở ở thành phố Göttingen, Bắc Đức, kêu gọi gia tăng hỗ trợ các tín hữu Kitô thiểu số ở miền Bắc Iraq. Tổ chức nhân quyền và từ thiện này nói rằng nhiều tín hữu Kitô, Assyri, Kande và Aramaico không thể trở về quê hương của họ vì thiếu các phương tiện để tái thiết gia cư của họ đã bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 20 tháng 12, ông Kamas Sido, chuyên gia của Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức, nói rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh đuổi khỏi thành phố Mosul và vùng bình nguyên Nineveh cách đây hơn một năm. Sở dĩ nhiều người không trở về quê hương của họ là vì có nguy cơ gia cư của họ chỉ là căn nhà trống rỗng và đất đai của họ đã bị những kẻ khác chiếm. Tổng cộng có 14.000 gia cư phải được tái thiết hoặc tu bổ. Tính đến tháng 11 năm nay, chỉ có 45% các Kitô hữu trở về vùng bình nguyên Nineveh và Mosul. 2.000 gia đình khác muốn trở về, nhưng họ cần được giúp đỡ nhiều hơn và được bảo đảm an ninh. Theo tổ chức này, số tín hữu Kitô ở Iraq từ 275.000 người trong năm 2015, nay giảm xuống còn 150.000 người, tức là ít hơn nhiều so với con số do Đức Hồng Y Sacco đưa ra. Theo ông Sido, khi các tín hữu Kitô ở địa phương không thấy có viễn tượng tương lai nào, thì họ buộc lòng phải tìm đường di cư sang Âu Châu. Trong bối cảnh trên đây, cũng cần phải củng cố mạnh mẽ hơn ngôn ngữ, văn hóa và các truyền thống của họ ở Iraq.
Một chứng từ khác về tình trạng Kitô hữu Iraq hiện nay đến từ cha Emmanuel Adelko, 45 tuổi, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Truyền Tin ở thành phố Mosul thuộc Giáo hội Công giáo Syriac, tọa lạc ở tả ngạn sông Tigre. Khu vực này không bị tàn phá vì các cuộc dội bom ổ ạt của các lực lượng đồng minh chống nhà nước Hồi giáo IS. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, cha Danko cho biết mặc dù lực lượng IS đã bị đánh đuổi khỏi Mosul hồi tháng 7 năm ngoái, năm 2017, nhưng căng thẳng vẫn còn và bầu không khí vẫn có phần thù nghịch. Tuy nhiên, đã có khoảng 50 gia đình Kitô đã có thể hồi hương. Cha Emmanuel Adenko hy vọng những người khác cũng có thể trở về và hồi sinh giáo xứ tại đây. Cha nói, sự kiện có một thánh đường còn hoạt động là một bảo đảm cho các tín hữu Kitô. Họ cảm thấy có một nơi mà họ có thể ẩn náu trong tình trạng rối ren và khó khăn. Cha Adenko tuy thuộc nghi lễ Syria, nhưng cha cũng cử hành thánh lễ theo nghi thức Kande, vì các tín hữu thuộc nghi lễ này chưa có linh mục. Tại thành phố Mosul, nhà thờ Đức Mẹ Phu Nhiễm Nguyên Tội của Công giáo Kande hoặc bị tàn phá hoàn toàn giống như những căn nhà khác gần đó. Chính tại nơi đây, ngày nay các tín hữu Kitô và cả người Hồi giáo đến cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ vì đã bảo vệ thành phố Mosul này. Những tên khủng bố thuộc lực lượng IS đã phá hủy tất cả các thánh giá trên các tháp chuông nhà thờ và họ cũng phá hủy tượng Đức Mẹ trên đỉnh tháp chuông thánh đường. Mái vòm nhà thờ cũng bị họ đặt chất nổ phá sập.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Noel Về, sáng tác Linh Mục Nguyễn Duy, do Tuyết Mai và Khắc Triệu trình bày.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang reo rắt trời mơ.
Noel về, Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai.
Noel về, Noel về, nguồn bình an rạt rào trên dương thế.
Chúa xuống trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Niềm an ủi, niềm hy vọng, người tặng ban cho nhân thế niềm tin.
Chúa giáng trần ôi nhiễm màu, nào có ai hiểu được hậu tình sâu.
Chấm nguồn tình yêu cứu thế.
Nay con ngài đã thấy rồi, này bé thơ chính Chúa đã tặng ban.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh.
Cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin.
Xin soi đường như sao là dù con đi về trời cao yêu dấu.
Tri ân người đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Lần lần la lần lần la lần la la lần lần la lần la lần lần la lần la lần lần la lần la.
Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh, cho nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sống mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong dư âm của lễ Giáng sinh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về lời thề và việc tuyên thệ để gửi đến quý vị vài suy tư về mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người dưới hình hài một trẻ thơ được mẹ người bọc trong tã và đặt trong máng cỏ. Tại sao Thiên Chúa muốn nhập thể, mặc lấy xác phàm của nhân loại? Tại sao đấng quyền năng vô biên lại muốn tự giới hạn trong lịch sử và trong một thân thể con người bé nhỏ như thế? Tại sao Ngài lại xuống thế làm người? Một bé gái 4 tuổi kia nửa đêm thức giấc, thấy phòng ngủ tối đen và tin rằng trong đêm tối ấy có ma quỷ đang bay lợn vẩn. Kinh hãi, bé khóc và chạy vào phòng ngủ của bố mẹ. Bà mẹ trấn an bé, cầm tay dẫn bé trở về phòng ngủ, bật điện sáng lên và nói, con đừng sợ, con không ở đây một mình đâu, có Chúa ở trong phòng này với con mà. Bé gái trả lời, con biết là Chúa ở đây, nhưng con cần một người ở trong phòng này có xương có thịt cơ. Câu trả lời đơn sơ của bé gái ấy cũng cho chúng ta hiểu phần nào lý do của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, đồng thời cũng mang lại một định nghĩa rất đúng cho mầu nhiệm này. Thiên Chúa mặc xác phàm nhân vì giống như bé gái kia, tất cả chúng ta đều cần một người nào đó ở với chúng ta, có xương có thịt. Một vị Thiên Chúa ở mọi nơi cũng có thể không ở nơi nào cả. Chúng ta tin những gì chúng ta có thể động chạm, nhìn thấy, nghe, ngửi và nếm cảm được. Chúng ta không phải là thiên thần thiêng liêng, nhưng là những thụ tạo có giác quan và hiện diện trong thế giới nhờ các giác quan đó. Chúng ta nhận biết, đả thông, cởi mở với nhau và thế giới bên ngoài nhờ các giác quan. Và Thiên Chúa khi tạo dựng nên bản tính con người đã tôn trọng quy luật hành động của bản tính ấy. Vì vậy, Thiên Chúa cũng liên lạc với chúng ta qua các giác quan của chúng ta. Chúa Giê-xu đã rảo bước trên những nẻo đường xứ Palestine để có thể được nhìn thấy, đụng chạm và lắng nghe. Qua việc nhập thể, Thiên Chúa trở nên hữu hình, thể lý, vì chúng ta là những tạo vật có giác quan, có thể nói được là chúng ta cần một Thiên Chúa có xương, có thịt.
Ông Nikos Kayandiakis, một văn sĩ nổi tiếng gốc Hy Lạp, qua đời tại Đức năm 1957, đã giải thích điều đó bằng cách dùng hình ảnh một câu chuyện ngụ ngôn. Một người kia đến gặp Chúa Giê-xu và than phiền vì sự dấu ẩn của Thiên Chúa. Ông nói, lạy Thầy, con là một người đã già. Suốt đời con luôn tuân giữ các giới luật của Chúa. Khi lớn lên, hàng năm con đều tới đền thờ Jerusalem để dâng hy tế theo luật định. Trong đời con, hàng đêm trước khi lên giường ngủ, con không đọc kinh, nhưng con nhìn các vì sao và đôi khi con cũng nhìn các núi đồi, chờ mong Chúa đến để con có thể thấy Ngài. Con đã chờ đợi từ năm này sang năm khác, nhưng thật là uổng công vô ích. Tại sao lại thế? Thưa Thầy, nỗi sầu muộn của con thật là bao la. Tại sao Thiên Chúa không tỏ mình ra? Chúa Giê-xu mỉm cười và hiền từ đáp. Xưa kia có một ngai vua bằng đá cẩm thạch tại cửa đông của một kinh thành lớn. Trên ngai đó đã có 3.000 vị vua lần lượt ngự trị. Tất cả các vua đó đều kêu cầu Thiên Chúa, xin Ngài hiện ra để họ có thể thấy Ngài. Nhưng tất cả đều lần lượt theo nhau xuống mồ mà không được mãn nguyện. Rồi khi nhà vua qua đời, một người nghèo khổ, đi chân không và bụng đói, đến ngồi trên ngai vua. Ông ta thì thầm, lạy Thiên Chúa, mắt người phàm không thể nhìn trực tiếp vào mặt trời vì họ có thể bị mù. Vậy làm sao đấng toàn năng có thể nhìn trực tiếp vào con người được? Lạy Chúa, xin xót thương, xin giảm bớt quyền năng của Chúa, hạ bớt vẻ huy hoàng của Chúa, để con là kẻ nghèo hèn, khốn khổ, có thể xem thấy Chúa. Và Chúa Giê-xu nói với cụ già, vậy hỡi cụ già, hãy nghe đây, Thiên Chúa đã trở thành một miếng bánh, một ly nước lạnh, một chiếc áo ấm, một túp lều, và túp lều đó một phụ nữ đang nuôi nấng hài nhi của bà. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa. Cụ già ấy thưa, Chúa đã hạ mình xuống vì chúng con. Chúa đã trở nên bánh, nước, áo ấm, trở nên người vợ và đứa con, để con có thể thấy Chúa. Và thật con đã thấy Chúa. con cúi mình xuống để thờ lại Chúa là đấng có nhiều hình thái. Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm để mỗi gia cư có thể trở thành một nhà thờ, mỗi trẻ em có thể trở thành chúa hài nhi, và mọi đồ ăn thức uống có thể trở thành một bí tích. Thiên Chúa có nhiều hình thái, nay Ngài ở mọi nơi, trong xác thể, hạ mình xuống, để mắt phàm nhân của chúng ta có thể thấy Ngài. Thiên Chúa trong nhiều khuôn mặt đã trở nên hữu hình, gần gũi với con người. Đó là lý do của sự nhập thể. Nhập thể không phải chỉ là một kinh nghiệm 33 năm của Thiên Chúa trong lịch sử, một cuộc đột nhập thể lý của Ngài vào trong đời sống chúng ta. Việc nhập thể bắt đầu với Chúa Giê-xu nhưng không bao giờ ngưng. Việc Chúa Giê-xu lên trời không chấm dứt việc nhập thể và cũng không thay đổi cốt yếu sự nhập thể. Thân xác thể lý của Thiên Chúa một cách nào đó vẫn còn ở giữa chúng ta. Thiên Chúa vẫn còn hiện diện thể lý thực sự trong Chúa Giê-xu lịch sử. Thiên Chúa vẫn còn da thịt và bước đi trên mặt đất này như Chúa Giê-xu xưa kia. Theo một kiểu nói nào đó, quả thực là với biến cố thăng thiên, thân xác thể lý của Chúa Giê-xu đã rời khỏi mặt đất, nhưng thân mình Ngài thì không. Sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta như trước. Như thế có nghĩa là gì?
Ở đây cần phân biệt, Đức Kitô không phải là biệt danh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không nói Giê-xu Kitô như khi chúng ta nói Susan Powler hay là Nguyễn Văn A. Danh từ Kitô là một tước hiệu, là đấng được sức giàu, là sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trên mặt đất này. Kinh Thánh dùng thành ngữ thân mình Chúa Kitô để chỉ ba điều. Một là Chúa Giê-xu, con người lịch sử đã sống trên trái đất này 33 năm. Hai là Thánh Thể, cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng ta. Và sau cùng là thân mình của các tín hữu, cũng là sự hiện diện của Chúa. Khi nói Đức Kitô, đồng thời chúng ta nói tới cả ba điều ấy: Chúa Giê-xu, Thánh Thể và cộng đồng tín hữu. Chúng ta là thân mình của Chúa Kitô. Đây không phải là một kiểu nói thái quá, và cũng không phải là kiểu nói biểu tượng. Khi nói thân mình của tín hữu là thân mình của Chúa Kitô, đó không phải là điều trái với Kinh Thánh. Thực vậy, Kinh Thánh, đặc biệt là Thánh Phaolô Tông Đồ, không hề nói với chúng ta rằng thân thể các tín hữu thay thế thân mình Chúa Kitô, hoặc tượng trưng thân mình Chúa Kitô, và cũng không phải là thân mình huyền nhiệm của Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói, chúng ta là thân mình của Chúa Kitô. Các học giả không đồng ý với nhau trong việc xác định chính xác Thánh Phaolô muốn nói gì về điều đó. Khi Thánh Nhân nói, chúng ta là thân mình Chúa Kitô, phải chăng Ngài có ý nói chúng ta được tháp nhập vào thân mình Chúa? Hoặc chúng ta là thân mình Chúa Kitô theo nghĩa chúng ta là một nhóm người được cùng một tinh thần linh hoạt? Thân mình của các tín hữu giống như Thánh Thể là thân mình của Chúa Kitô theo nghĩa hữu cơ. Đó không phải là một sự sáp nhập, nhưng là một thân mình. Không phải chỉ là một thực tại huyền nhiệm, nhưng là một thực tại thể lý. Và không phải là một điều tượng trưng Chúa Kitô, nhưng là chính Ngài.
Điều ấy có hậu quả rất lớn. Nó có nghĩa là sự nhập thể không chấm dứt với 33 năm cuộc đời của Chúa Giê-xu sau khi Chúa lên trời. Thiên Chúa vẫn còn đó, trong xác thân, như Thiên Chúa ở trong Chúa Giê-xu. Ngôi lời không phải chỉ trở thành xác thể và ở giữa chúng ta, nhưng Ngài còn tiếp tục ở giữa chúng ta, trong thân thể của các tín hữu và trong thánh thể. Thiên Chúa vẫn có da thịt và vẫn còn có thể thấy được, chạm đến, nghe và ngửi thấy. Nhưng đó không phải chỉ là một chân lý thần học hay một tín điều phải tin mà thôi. Đó còn là trọng tâm linh đạo của Kitô giáo. Bởi lẽ, nếu thật chúng ta là thân mình của Chúa Kitô, thì có nghĩa là sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay tùy thuộc rất nhiều nơi chúng ta. Chúng ta phải giữ cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới như Chúa Giê-xu đã làm xưa kia vậy. Trong bài huấn giáo, tại buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ngày 20 tháng 12 năm 1995 tại Vatican, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói, trong sự sinh ra của Con Thiên Chúa từ cung lòng đồng trinh của một thiếu nữ khiêm hạ là Đức Maria thành Nazareth. Các tín hữu Kitô nhìn ra sự hạ cố vô cùng của Đấng tối cao xuống con người. Biến cố này cùng với sự chết và phục sinh của Đức Kitô chính là tột đỉnh lịch sử. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu thành Philippe, chúng ta đọc thấy bài ca chúc tụng Đức Kitô. Qua đó, giáo hội nguyên thủy diễn tả lòng biết ơn và kinh ngạc trước mầu nhiệm cao sâu Thiên Chúa liên đới với những công việc của phàm nhân. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Trong các thế kỷ đầu tiên, giáo hội đã đặc biệt quyết liệt và kiên trì bảo vệ mầu nhiệm này, chống lại nhiều lạc giáo, khi thì phủ nhận nhân tính đích thực của Chúa Giêsu, khi thì chối bỏ thiên tính của Ngài hoặc ngôi vị duy nhất nơi Ngài, và như thế làm tan biến nội dung cao cả của mầu nhiệm nhập thể, cũng như hạ giá sức mạnh an ủi và lạ thường mà sứ điệp này mang lại cho con người thuộc mọi thời đại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.